Hồi chính, Nam quận vương giấy binh đánh giặc, Tôn Thoại Ba bị kiếm bỏ mình. Nói về Tề Tương Vương dẫn bá quan đưa ra triều môn, Tôn Tẩn tâu rằng: xin bệ hạ trở lại, sách có chữ rằng Tổng quán thiên lý chúng tu nhất biệt, nghĩa là đưa người ngàn dặm thì phải biệt nhau. Tương Vương nói: á phụ có đi hãy về cho chóng, kẻo trẫm đây đợi trông. Nói rồi dạy quân quay xe trở lại. Tôn Tẩn thoát lên Thanh Ngưu, dẫn 12 tên học trò, kéo 3.000 binh rồng ra khỏi Lâm Tri, nhắm Dịch Châu thẳng đến. Nói về Tần Thủy Hoàng, ngày kia lên trước, chúng tướng liền bái xong rồi. Thủy Hoàng hỏi rằng: quốc sư có kế chi mà phá được thành Yên Châu hay chăng? Kim Tử Lăng tâu rằng: nước Yên không tướng nên chẳng dám ra tay, duy chỉ chờ binh của Tôn Yên cầu cứu. Bây giờ Viên Đạt Lý Mục thì chết rồi, thì vua tôi chúng nó thảy đều vỡ mật. Nay tôi chẳng đánh thì thôi, nết đánh ắt sẽ lấy thành được. Thủy Hoàng nghe tâu rất mừng, bèn truyền lệnh cho Vương Tiễn kéo binh đến thành giao chiến, phải lấy cho được tờ hàng biểu của nước Yên mà đem về đây. Vương Tiễn lãnh mạng đề mau lên ngựa kéo binh đến thành, kêu lớn rằng: bở quân tuần thành, hãy vào báo cùng chiêu vương mở cửa thành dân biểu quy hàng cho sớm, thì muôn việc đều xong. Nếu mà chậm trễ, đến lúc ta phá được thành, ăn năn sao kịp. Quân giữ thành chạy vào địch lầu phi báo. Chiêu vương nghe báo thất kinh, nói rằng: này ta binh hèn tướng yếu, còn Tôn Yên cầu cứu cũng chưa có về, bạc không tin tức, bây giờ đánh hay là giữ, hai lẽ khó phân. Chi bằng nạp biểu xưng thần, thì quân dân khỏi bị đồ thán. Quốc Sản tâu rằng: nước ta mới thua có một trận, há chịu khuất người hay sao? Tuy binh Tần oai thế mạnh mẽ, song Lương Thảo còn được vài năm binh mã 10 muôn, cũng giữ được thành. Tôi liệu Tôn Yên cầu cứu, tối sớm đây chắc sẽ về. Như có Tôn Tẩn đến thì phá Vương Tiễn chẳng có khó chi, dẫu binh Tần bá vạn đi nữa cũng chẳng có lo gì. Nếu chịu quy hàng, chẳng những thiên hạ chê cười mà thôi, tôi tiếc vì cơ nghiệp tổ tông sáng tạo nhọc nhằn, nay phải về tay của người khác, như vậy thì há chẳng đau đớn lắm sao? Chiêu vương nói: lời thừa tướng nói thì nghe rất phải, song bây giờ Vương Tiễn đang khiêu chiến, làm sao mà lui nó được? Quốc Sản nói: vậy phải treo tạm miễn chiếu bài, còn trên thành gìn giữ cho nghiêm ngặt, đặng chờ cứu binh, kế ấy rất hay. Chiêu vương y theo lời tấu, truyền lệnh treo miễn chiếu bài. Chẳng bao lâu quân vào báo nói rằng: Vương Tiễn đã đập bể miễn chiếu bài, còn đang ở ngoài đồi kêu đánh. Chiêu vương lật đật truyền lệnh bố phía cửa thành, thềm binh gìn giữ và để sẵn cây gỗ đá gạch cho nhiều, phòng giữ binh Tần hãm thành. Nói về Yên Đơn công chúa đang ngồi trên ngân an điện, nhớ đến cha con Đô Úy, ba người liều mình vì nước mà chết nơi xa trường, thì lũy nhỏ tuôn rơi. Đang lúc buồn rầu, bỗng thấy gia tướng hơ hải chạy vào quỳ xuống bẩm rằng: ngày trước tiểu chủ qua Đông Tề xin binh cứu viện, Tề Tuyên Vương sai bảo quốc công, hộ quốc công hai vị lãnh binh đến phụ giúp, chẳng dè binh Tần đón đánh, hai quốc đều tử vong phi mạng. Nài Vương Tiễn kéo binh đến đánh, đập bể miễn chiếu bài, 10 phần nguy cấp, nên tôi phải vào đây thông báo. Công chúa nghe báo thất kinh, ngẫm nghĩ lại rằng: Viên Đạt Lý Mục sừng bá núi Toàn Sơn, anh hùng vô địch, vì làm sao mà chết nơi tay Tần tặc? Nài Vương Tiễn lại đánh thành, không người cự địch, nếu có sơ thất ắt là vua tôi phải mang lấy hại. Còn đang ngồi than thở một mình, không kế chi để tính được, bỗng thấy Tôn Thoại Hoa quỳ xuống bẩm rằng: hôm nay Vương Tiễn đánh thành rất gấp, ca ca cầu cứu chưa về, nếu binh Tần phá được thành trì thì chẳng những cái cừu tổ phụ không trả được mà thôi, lại làm cho trăm họ cả thành phải mang tai họa. Cháu tuy bất tài cũng xin ra ngựa bắt Vương Tiễn mà trả thù cho tổ phụ, cầu xin tổ mẫu nhận lời. Công chúa nghe nói nạt lớn rằng: mình là con nít, tuổi chẳng bao nhiêu, ăn chưa biết no, ngủ còn lăn lộn không hay, vả lại mi là con gái, có tài cán chi mà đi nói phách. Tiểu thơ cúi đầu lẩm rằng: xin tổ mẫu bớt lòng giận dữ, cháu ngày trước nhờ bà thánh mẫu ở núi Lê Sơn có truyền dạy võ nghệ, chẳng phải cháu dám khoe khoang, nhưng luận theo việc đao mã thì chẳng có sợ chi thằng thất phu Vương Tiễn. Nay thành trì bị khốn, nước nhà nghiêng ngửa, cũng như lửa cháy lông mày thì nóng tới mắt. Cháu quyết ý ra thành nuôi giặc, nếu tổ mẫu chẳng cho, đến lúc thành trì bị phá rồi, ngọc đá cháy tan cũng không khỏi chết, thì mạng này dẫu sốc cũng chẳng có ích gì. Nói rồi rút gươm đâm vào họng. Công chúa lập đập cản lại rồi nói rằng: cháu không nên lỗ mãn, để bà cho cháu đi. Thoại Hoa bỏ gươm quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn. Công chúa nói: nếu cháu muốn ra trận, vậy hãy theo bà vào triều, tàu cùng thánh thượng tuyển chọn cho một đạo binh rồng rồi mới đi ra trận. Thoại Hoa nói: cháu chẳng dùng binh mã cho nhiều làm chi, chỉ cần 500 gia tướng là đủ rồi. Công chúa dạy đánh trống nhóm tướng, tức thì nơi Ngân An điện trống vang rền như sấm. Giây phút chúng tướng mang giáp đội mão vào điện đứng phân hai hàng để chầu trực. Công chúa nói: sách có chữ rằng dưỡng quân thiên nhật, dụng tại nhất triêu. Ta nghĩ lại thái lão gia cùng nhị vị lão gia của chúng ngươi đều chết nơi tay bọn tần tặc, thì họ tôn ta hết trung đền nợ nước thì rất thảm thương. Hôm nay cô của chúng ngươi là Thoại Hoa muốn cùng tổ phụ trả thù, vậy chúng ta khuyên các ngươi khi ra trận nhớ ơn lão gia ngày thường nuôi dưỡng mà hết lòng bảo hộ cho cô của bay, chớ nên sơ thất, nếu đắc thắng về đây ta sẽ trọng thưởng. Chúng tướng đều rập tâu lên rằng: chúng tôi nguyện ra sức chết bắt cho được Vương Tiễn mà trả thù cho thái lão gia. Lúc ấy tiểu thơ trở vào hường phòng nay nịch tề chỉnh, lên điện lạy từ tổ mẫu, cùng mẫu thân đề đào lên ngựa dẫn 500 gia tướng ra khỏi phủ môn. Công chúa xem thấy tiểu thơ quai dõng phi phàm, trong lòng có ý mừng thầm, liền vội vã gác xe vào triều tâu cùng chiêu vương. Chiêu vương nói: chẳng dè tôn sanh nữ lại có tài năng như vậy, vậy hãy dạy gác xe để cẩm cùng ngự muội lên dịch lầu mà xem thử. Nói về Vương Tiễn, nghe tiếng pháo nổ, cửa thành mở hoắt thì biết là tướng Yên đã ra trận, bèn lui ngựa vài bước, ngước mặt lên xem thấy hai cây cờ trắng, một đội binh phò một viên nữ tướng, mặt mày xinh tốt, lịch sự vô song, hoài phong lẫm liệt, dường như là một vầng tuyết trắng xa xuống đất. Vương Tiễn xem rồi nạt rằng: nữ tướng kia, hãy thông tên họ đi. Bên kia tiểu thơ nghe tiếng nạt hỏi thì dừng ngựa lại xem, thấy trước mặt một viên đại tướng, ngựa đen mau đen, mặt thì như lọ chảo, thì biết là cừu nhân Vương Tiễn, bèn đáp rằng: ta là cháu Yên Sơn Đông Phủ Phò Mã Công, con gái phó tổng binh họ Tôn tên Thoại Hoa. Thằng đen, mi có phải là Vương Tiễn chăng? Mi đã giết tổ phụ của ta ba mạng người, cái cừu ấy chẳng đội chung trời. Nói dứt lời, hai tay quơ đao chém xả. Vương Tiễn cử mau lên đỡ, cười lớn tiếng rằng: cô nương hãy dừng tay lại, ta xem cô tuổi còn thơ ấu, diện mạo như thế lẽ phải ở sâu trong màn thêu, tém mài cài tóc, sao lộ mặt trắng trường, đem thân vàng ra mà chịu chết, há chẳng uổng lắm sao? Tiểu thơ nghe nói mặt mày hổ thẹn mới nạt rằng: tần tặc chớ nói bậy, liền dục ngựa lướt tới, nhắm ngay đầu Vương Tiễn chém xuống. Vương Tiễn hờ màu đỡ khỏi, rồi đánh vùi 80 hiệp. Thoại Hoa liệu bề dùm sức khó hơn, bèn chém bậy một đao, quay ngựa bỏ chạy. Vương Tiễn cứ rượt theo. Tiểu thơ quay đầu ngó thấy Vương Tiễn đã ở phía sau rượt tới, thì trong lòng rất mừng, bèn dừng đao, vối trên tóc rút ra một cây trâm, kêu là Tú Huê Trâm, để trên bàn tay niệm thần chú. Tức thì bủ bối bay lên trên không, lớn như miệng chén, nhắm ngay đầu Vương Tiễn bay xuống. Tiểu thơ nạt rằng: thằng đen, chớ ỷ tài mạnh, hãy coi bủ bối của ta. Lúc ấy Vương Tiễn đang rượt theo, nghe tiếng kêu nói thì thất kinh, ngước mắt lên thấy Bụ Bối hào quang chói sáng nhắm ngay đầu chém xuống. Trở không kịp, bị Bụ Bối nhằm ngay vai, té nhào xuống ngựa hôn mê bất tỉnh. Tiểu thơ thấy Vương Tiễn rớt xuống thì rất mừng, liền quay ngựa quơ đao tới chém. Lúc ấy Vương Bôn lượt trận, xem thấy nghĩa phụ mình bị té, lật đật dẫn 8 tên phó tướng xông vào để giật thay Vương Tiễn mà đem về. Tiểu thơ giận lắm, quơ tú lan đao dục ngựa đào huê, dẹp đông đánh tay, phá nam giết bắc, binh tần bốn phía vỡ tan. Rồi đến lượt Dinh Tần, Chiêu Vương cùng Yên Đơn công chúa ở trên dịch lầu, xem thấy rất mừng rồi nói: "Ngự sanh quá, nữ quá nhiên là mạnh mẽ, thiệt là một đấng trượng phu con gái." Yên Đơn nói: "Nhờ phước của chúa thượng, chớ chi nó đánh chết được Vương Tiễn thì mới được trả cái thù cha con đô úy." Nói về Thủy Hoàng đang cùng Kim Tử Lăng thương nghị phá thành, bỗng nghe quân báo rằng tiên hành quân ra trận, bị viện nữ tướng dùng Bụ Bối đánh nhào xuống ngựa, đã khiêng về dinh, mà tên nữ tướng ấy rất nên lợi hại, đánh luôn 8 viên phó tướng đều bị thua, và phó tiên hành quan cự không nổi, bị một roi chạy dài, bây giờ đánh đến cửa dinh không ai dám chống cự, xin bệ hạ định liệu." Thủy Hoàng nghe báo mặt mày thất sắc, ngơ ngẩn hồi lâu. Kim Tử Lăng hỏi rằng: "Có ai dám ra cự giặc hay chăng?" Lúc ấy có một tướng ứng tiếng xin đi. Kim Tử Lăng coi người ấy là phó tướng Lý Thuận nên nói: "Tướng quân có ra trận thì phải giữ gìn cho cẩn thận." Lý Thuận vâng lệnh, đề đao lên ngựa phát pháo ra dinh. Thoại Hoa xem thấy một đội quân mã xông ra, nặc lớn rằng: "Tướng kia hãy thông tên họ." Lý Thuận nói rằng: "Ta là phó tướng Lý Thuận, mị tài cán bao nhiêu mà dám ở trước dinh hung hăng như thế?" Tiểu thơ nghe nói giận lắm mà nạt rằng: "Tặc tướng, sức mi chẳng mấy lâm hơi, sao dám khi dễ cô nương lắm vậy?" Nói rồi quơ đao chém tới. Lý Thuận vội vàng rước đánh. Đánh chưa đầy mấy chập, thương đà lết bết, cẳng ngựa thối lui, rồi bị Thoại Hoa cho một đao té nhào xuống ngựa. Tiểu thơ bèn dừng ngựa, dạy gia tướng kêu đánh. Thủy Hoàng nghe báo nổ khí xung thiên nói rằng: "Đứa con gái nhỏ mà đánh không lại, vậy chớ nói bình phục sáu nước để làm gì?" Tử Lăng tâu rằng: "Xin bệ hạ giảm cơn thịnh nộ, vả chăng nữ tướng này nó có tà thuật để hại người, không ai đánh lại, xin hãy tạm treo miễn chiếu bài, chờ khi tiên hành quan giấu thương mạnh mẽ, rồi sẽ toan mưu mà bắt nó cũng chẳng muộn chi." Thủy Hoàng túng thế phải nghe theo, đem miễn chiếu bài treo lên cửa dinh. Tiểu thờ xem thấy thâu binh về thành, Chiêu Vương cùng công chúa rất mừng, bài yến thưởng công. Rồi tiểu thơ cùng tổ mẫu đi về phủ. Nói về Vương Tiễn bị cái tú huê trăm của Thoại Hoa đánh nhầm vai nhào xuống ngựa, chúng tướng khiêng về dinh mê sản chẳng biết chi hết. Thủy Hoàng lật đật hối cởi giáp ra, coi nơi dấu thương lớn như miệng chén, sừng cao 3 tấc, dấu thương rất nặng. Tử Lăng tâu rằng: "Chúa thượng chớ lo, lúc tôi xuống núi có đem theo một quần linh đơn, có thể cứu đặng." Thủy Hoàng rất mừng rồi nói: "Nếu có linh đơn thì hãy điều trị cho mau." Kim Tử Lăng dậy đem nước hòa thuốc linh đơn đặt nơi dấu thương, còn phân nữa thì cạy răng cho uống. Giây phút tâm hồn chuyển động, dấu thương lại lanh lại như cũ. Rồi ngồi dậy ngó thấy Thủy Hoàng cùng quân sư, nguyên soái thì lật đật quỳ lại tạ ơn. Thủy Hoàng mới hỏi rằng: "Vì sao tiên hành quan lại bị nữ tướng làm hại như vậy?" Vương Tiễn nói: "Cái con liễu đầu Thoại Hoa tuổi tuy còn nhỏ mà đao mã rất tinh nhuần, lại có Bụ Bối rất là lợi hại, lúc nọ tôi ơ hờ, tôi chẳng có đề phòng nên đã bị lầm tay địch thủ." Nguyên soái nói: "Lúc tiên hành quan bị thương, còn Vương Bôn bị roi thua chạy, còn liễu đầu này nó rất dữ tợn, đào chém Lý Thuận, đánh giết 3 quân vỡ mật, nên phải treo miễn chiếu bài, nó mới chịu kéo binh trở về." Vương Tiễn nghe nói giận lắm, hét lên như sấm mà rằng: "Xin thánh thượng hãy mau truyền dẹp cái miễn chiếu bài đó đi, để tôi ra bắt con tiện tì liễu đầu mà chặt ra muôn khúc, mới hết nư cái giận. Thủy Hoàng nói: tướng quân trong mình mới mạnh, hãy an dưỡng tinh thần làm trọng. Rồi truyền bài tiệc ăn mừng, tiên hành quan đặng sống lại. Vua tôi ăn uống đến khuya mới tàn. Qua ngày thứ, vương tiễn từ biệt Thủy Hoàng, nay lịch hẳn ngồi đề mau lên ngựa, ra dình kêu quân tuần thành mà nói rằng: chúng bay mau vào báo với chiêu vương, hãy sai cái con liễu đầu thoại hoa ra đây mà chịu chết. Quân nhân vào báo, chiêu vương nghe báo thì thất kinh, truyền đến phủ Yên Sơn thỉnh Yên Đơn công chúa cùng thoại hoa đến đây. Giây phút công chúa và tiểu thư đến địch lầu lại ra mắt. Ra mắt xong, chiêu vương mới nói: hôm qua trẫm cùng ngự muội lượt trận, ngó thấy vương tiễn đã trúng bụ bối té nhào xuống ngựa, trẫm kể chắc là thằng giặc này mười phần đã chết hết chín. Không dè nó chẳng có hề chi, nay nó lại đến kêu thành chỉ quyết đồn sanh nữ ra trận, nên mời ngựa muội đến đây mà thương nghị. Thoại hoa tâu rằng: xin chúa thượng chớ lo, chẳng phải tôi dám khoe khoang lỗ miệng. Nếu phen này tôi ra trận thì tôi sẽ bắt sống vương tiễn mà đem về đây. Công chúa nói: cháu có đi thì phải giữ gìn cho cẩn thận. Chiều vương truyền đem rượu, bổn thân kỉnh ba chung rượu. Tiểu thờ cúi đầu tạ ơn, uống liền rồi từ giả dẫn gia tướng phát pháo khai thành. Vương tiễn xem thấy xông ra một đạo quân mã, bèn nạt lớn rằng: bớ tiện tì, có ta chờ đây đã lâu, sao mi không xuống ngựa chịu trói cho rồi, phải nhọc công ta phải ra sức. Tiểu thờ giận lắm mắng rằng: thằng giặc thua, mi không biết cô đây lợi hại thế nào hay sao, còn dám đến diệu võ dương quai, hãy coi ta lấy đầu nhà ngươi. Nói dứt lời dục ngựa xong đến, múa tú loan đao mau như chớp, nhắm ngay mặt vương tiễn mà đâm tới. Vương tiễn quơ mau hất ra, cả hai đánh nhau một trận, thiệt là kỳ phùng địch thủ. Tướng Ngộ lưỡng tài đánh đến 60 hiệp mà vẫn chưa định hơn thua. Thoại hoa lòng khôn trí xảo, liệu dùm sức khó hơn, liền quay ngựa thối lui vài bước, dùm thế diệt Lý Tàn Huê. Vương tiễn sóc đến thì nhắm ngay bụng đâm qua. Tiểu thơ dùm đao gạt khỏi, ngựa mau người lẹ, đánh vương tiễn một roi thật mạnh, nhằm ngay vai đứt giáp. Vương tiễn quán kinh, quay ngựa bỏ chạy, Thoại Hoa lại đuổi theo. Vương tiễn quay lại ngó thấy Thoại Hoa đã rượt đến, bèn lấy bủ kiếm kêu lớn rằng: tiện tì, mì chớ hung hăng, hãy coi bủ biết bủ kiếm của ta chém đầu nhà ngươi. Tiểu thơ đang dục ngựa rượt theo, nghe nói ngước mặt lên thì thấy một vần mây có cây bủ kiếm sáng ngời nhắm ngay đầu bay lại. Vừa muốn tránh mà tránh không kịp, bị chém đầu rơi xuống ngựa. 500 gia tướng ngó thấy đều la lớn lên, áp đến giật thay khiên chạy về thành. Còn vương tiễn thì bị một roi, chẳng dám đánh nữa nên cũng kéo binh về dinh. Nói về chiêu vương cùng Yên Đơn công chúa ở trên địch lầu đang nghị luận việc binh tình, bỗng nghe Huỳnh Môn Quan vào tâu rằng: Thoại Hoa bị chết nơi bủ kiếm của vương tiễn rồi. Vương Tôn nghe nói khóc ngất, chiêu vương cũng sa nước mắt, khuyên giải nói rằng: chết rồi đâu có sống lại, thôi chớ quá ưu bi. Công chúa dạy đem thay tiểu thơ về phủ sắm quan quách tẩn liệm, để nơi trái điện chánh. Cao Ly hai vị phu nhân hay đặng khóc ròng, chiêu vương sai quan đến tế. Nói về Nam Quận Vương Tôn Á Phụ đái lãnh 3.000 người ngựa cùng Tôn Yên với các tướng núi Toàn Sơn nhắm Dịch Châu đi tuốt. Đi được vài ngày tới cửa Tây Môn nước Yên, cách thành 10 dặm. An Dinh hạ trại xong rồi, Tôn Tẩn lên trướng, các tướng ra mắt đứng hầu hai bên. Tôn Tẩn mới nói: chúng ta vì cứu viện nên mới đến đây, trong thành chưa hay tin tức, có ai dám vào thành thông báo hay chăng? Tôn Yên nói: xin để cho tiểu điệt đi. Bỗng thấy sau lưng một người ứng tiếng lên nói: tôi cũng xin đi cùng với tiểu chủ của tôi. Tôn Tẩn ngó lại nói rằng: mị đi làm chi? Bàn Báo bước tới quỳ xuống bẩm rằng: tôi là gia tướng của họ Tôn, tên là Bàn Báo, xin bảo hộ tiểu chủ vào thành để thông tin. Tôn Tẩn nói: mị đi không được, vì nơi ấn đường của mi đã có hắc khí, nếu đi thì ắt hung nhiều kiếp ít. Bàn Báo nói: Tam lão gia, tôi sanh có giờ thì phải chết có ngày, chớ có nói hắc khí bạch khí gì, dẫu đào kề trên cổ thì tôi cũng chẳng có rùng mình. Nay cũng nguyện theo tiểu chủ xông qua Dinh Tần, vào thành báo tin cho trọn thủy trọn chung, kiệt hùng hai chữ tôi chẳng lo gì. Nói rồi lui ra nai nịch, theo Tôn Yên vào trướng Bái Từ lên ngựa mà đi. Xa vài dặm, Tôn Yên quay lại hỏi Ban Báo rằng: Bây giờ đi đường quanh hay đi đường thẳng? Ban Báo nói: Đi đường quanh thì vào cửa Nam Môn xa hơn, còn đi đường thẳng vào cửa Tây Môn rất gần. Tôn Yên nói: Đường xong qua Dinh Tần ắt chẳng khỏi một trận đại chiến. Ban Báo nói: Lúc trước Lãnh Thơ đi còn đạp phá dinh nó đặng, huống chi này cầu cứu về đây lại sợ gì, thôi mình cứ đi đường thẳng cho gần. Tôn Yên nói: Phải, vậy ta đi trước dẹp đường, cho ngươi đi theo sau nói gót. Nói rồi quất ngựa chạy tới Dinh Tần kêu lớn rằng: Các ngươi tránh ta đi thì sống, cự ta thì chết. Hai người vào nơi ngàn quân múa ngựa như cọp tuôn vào bầy dê, đến đầu thì tan xác đến đó, xa thì thương đâm, gần thì giang đánh. Đánh nhau đầu được một trận, binh Tần ngã lăn, than khóc vang trời, vỡ tàn chạy ráo. Quân vào phi báo, Vương Tiễn mới hét lên rằng: Cả gan cho cái thằng Tôn Yên dám phá dinh ta, thì biết nó đi thỉnh ai về đó, vậy ta ra coi thử nó thế nào. Nói rồi nai nịch đề màu lên ngựa, dẫn chúng tướng xông ra đại binh. Vừa gặp Tôn Yên đang đánh tưng bừng, Vương Tiễn ngó thấy giận lắm, quất ngựa lướt tới, quơ mau chỉ mà nói rằng: Tướng kia có phải là Tôn Yên hay không? Mì khí lực bao nhiêu mà dám phá binh của ta? Lúc ấy Tôn Yên đang đánh cướp đường mà đi, nghe có tiếng người kêu hỏi, xem thấy một tướng mão đen, giáp đen, màu đen, thì biết đó là Vương Tiễn đón ngăn đường đi. Cừu Nhân lại gặp Cừu Nhân, bèn nạt lớn rằng: Thằng đen có phải là Vương Tiễn hay chăng? Ta quyết kiếm cho Đặng Mi chém ra làm muôn khúc mà rửa lòng hờn, Mi lại muốn đến ngăn đường của ta hay sao? Nói rồi quơ thương đâm tới. Vương Tiễn lật đập trước đánh, đánh đến 20 hiệp chẳng phân hơn thua. Bàn Báo kêu lớn rằng: Vương Tiễn chở chạy, có ông Mi tới đây. Nói rồi lại dục ngựa quơ giảng mà đánh nhau. Vương Bồn thấy Bàn Báo rất là hung dữ, bèn dẫn chúng tướng đi ra một lượt áp lại phủ vây. Bàn Báo mạnh bạo vô cùng, cặp giảng đánh Vương Bồn cùng 8 viên phó tướng cả thua chạy dài, dinh trại tan hoang. Bàn Báo quay ngựa bắt sau lưng đánh tới, Vương Tiễn cự không nổi đâm bậy một mâu, rồi lại quay ngựa bỏ chạy. Tôn Yên ở sau rượt đến, Vương Tiễn quay đầu lại ngó thấy rồi nói rằng: Tiểu quan gia không biết sống chết thế nào, cứ rượt theo ta hoài như vậy, thôi để ta lấy bủ kiếm giết nó cho rồi. Xong nó tới 2 đứa rượt theo, mà cây gươm này chỉ giết được 1 chứ không giết được 2. Nếu chém Tôn Yên rồi thì Bàn Báo nó dữ tợn, đầu cứng bỏ qua. Còn đang suy nghĩ, bỗng thấy Tôn Yên rượt đến rất gấp, bèn liền bủ kiếm lên nạt rằng: Tôn Yên, hãy coi bủ kiếm của ta, giết mi.